Dẫn luận. Mục La Mã, tổng quan. Mục. Quyển sách này là một tuyển tập rộng rãi từ các nguồn kinh điển Phật giáo. Bạn sẽ tìm thấy ở đây những đoạn văn có thể truyền cảm hứng, hướng dẫn và thách thức mình. Nhìn chung, chúng đưa ra một bức tranh về truyền thống tuyệt vời này như nó đã được sống qua nhiều thế kỷ. Chào mừng bạn! Bạn có thể quen thuộc với một vài sắc thái của Phật giáo, hoặc nó có thể là khá mới đối với bạn. Đạo Phật thường được liệt kê trong số các tôn giáo của thế giới. Điều này không phải là không phù hợp, mặc dù nó không phải là tôn giáo, theo nghĩa là tập trung vào một thượng đế nhất thần, được xem như là đấng sáng tạo thế gian. Nhưng nó chấp nhận tồn tại nhiều hạng thần linh khác nhau trong tiến hóa tâm linh và nhấn mạnh con người có tiềm năng chuyển hóa tâm linh toàn diện. Tuy mang các sắc thái tôn giáo, dù vậy, Phật giáo đồng thời cũng bao hàm các sắc thái nổi bật về tâm lý, triết học và đạo đức. Cứu cánh của Phật giáo là thấu hiểu những cội rễ khổ đau nhân sinh, làm bực rễ và xóa bỏ chúng, tạo lập một tiềm năng tươi sáng cho thiện tính vốn được xem là bị che lấp bởi những tập quán xấu thâm căn cố đế của tư duy, xúc cảm và hành động. Hiện đang dấy lên mối quan tâm đến việc sử dụng chánh niệm, hầu như là tâm điểm của Phật giáo, giúp mọi người giải quyết những vấn đề như căng thẳng, trầm cảm, tái diễn và đau mình liên tục. Chẳng hạn như Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, UK National Health Service, đề nghị thực hành chánh niệm như một phương tiện giúp những người bị trầm cảm không bị những suy nghĩ tiêu cực lôi kéo trở lại vào một giai đoạn trầm cảm khác. Xem phần giới thiệu Thượng tọa bộ TH-138. Giáo lý nhà Phật nói rất nhiều về khổ đau. Điều này trước đây đã khiến một số người xem nó là bi quan. Nhưng nói về khổ đau là để giúp cho mọi người học cách vượt qua nó, thông qua những phương pháp giúp mang lại định tĩnh và an lạc và tống khứ những căng thẳng tích lũy. Bất kỳ hình tượng khéo tạc nào về Đức Phật cũng cho thấy Ngài với nụ cười hiền hòa của trạng thái an nhiên trầm lặng. Đức Phật giảng dạy theo đường hướng không đòi hỏi tín điều mà bằng sự phản tỉnh và chiêm nghiệm. Phật Pháp bao gồm những giáo thuyết và học lý khác nhau, nhưng hết thảy đều là một tập hợp những pháp hành giúp chúng ta hành xử một cách cẩn trọng và tự ái hơn, vì lợi ích và hạnh phúc chân thật cho chính mình và cho mọi người. Học tập để trưởng dưỡng thái độ, tâm thái tích cực và hữu ích hơn, mang lại sự định tĩnh, tinh thần tỉnh táo và sức mạnh nội tâm, nhận ra và loại bỏ những nguyên nhân gây ra căng thẳng. Phát triển nhận thức trí tuệ hơn về bản chất cuộc đời, bao gồm những giới hạn và tiềm năng của con người. 2. Niên đại và ảnh hưởng của Phật giáo. Lịch sử Phật giáo trải dài khoảng 2.500 năm kể từ khi khởi nguyên của nó tại Ấn Độ với Siddhartha Gautama, thông qua sự truyền bá của mình mà đến với hầu hết các vùng của châu Á. Và rồi trong thế kỷ thứ 20 và 21 lan đến phương Tây. Giáo sư Richard Gombrich của Đại học Oxford cho rằng Đức Phật là một trong những nhà tư tưởng sáng chói nhất của mọi thời đại. Có những tư tưởng khả dĩ góp phần giáo dục mọi thiếu nhi trên toàn thế giới, sẽ làm cho thế giới trở thành một nơi văn minh hơn, vừa hòa ái hơn, vừa mẫn tiệp hơn. Và với Phật giáo, chí thiểu về mặt con số, là phong trào lớn nhất trong toàn bộ lịch sử tư tưởng nhân loại, trang 304. Mặc dù cơ đồ của nó có thăng trầm theo từng thời đại, hơn một nửa số nhân quần trên hoàn cầu này hiện đang sống ở các khu vực mà Phật giáo đang hoặc đã từng là một truyền thống văn hóa ưu thắng. 3. Phương pháp luận chung hợp giáo lý trong Phật giáo. Trong một truyền thống cổ xưa, một truyền thống mà thiếu thẩm quyền trung ương, không có gì ngạc nhiên khi những khác biệt lại được phát triển theo thời gian, để rồi áp dụng tuệ giác của Phật theo nhiều phương hướng khác nhau. Các truyền thống khác nhau được phát triển ở Ấn Độ và sau đó tiếp tục diễn tiến khi Phật giáo lan rộng ra khắp châu Á. Trong lịch sử Phật giáo, trong khi các truyền thống khác nhau dấn bước vào các cuộc tranh luận phản biện, thì họ vẫn tôn trọng và ảnh hưởng lẫn nhau. Do đó, rất hiếm có xung đột vật lý giữa họ, và nếu có xảy ra, thì chủ yếu là do các yếu tố chính trị. Tập sách này chứa đựng những giáo lý từ ba truyền thống Phật giáo tổng quát hiện diện ở châu Á. Nó cố gắng minh họa đặc biệt những gì mà các truyền thống này có chung với nhau, nhưng đồng thời cũng cho thấy những trọng điểm và giáo lý đặc trưng của các mỗi truyền thống. 4. Tổ chức nội dung của sách. Sách được chia thành 3 phần chính. Một La Mã, cuộc đời và bẩm tánh của Đức Phật. Hai La Mã, Pháp, Đà Ma, hay giáo lý Phật giáo. Và Ba La Mã, Tăng già, Sangha, hay hội chúng tu đạo. Mỗi chương, trừ phần đầu, được chia thành 3 phần, gồm các đoạn văn tuyển dịch từ văn khiến của 3 truyền thống Phật giáo chính: Thượng Tọa Bộ, Theravada, Đại Thừa, Mahayana và Kim Cang Thừa, Vajrayana. Mỗi đoạn được tiêu chí bằng một chữ cái chỉ cho truyền thống mà nó xuất phát. TH, M và V tương ứng và một con số để dễ tham chiếu chéo. Các đoạn văn trong chương đầu về cuộc đời Đức Phật được tiêu chí bằng chữ L. Bạn có thể duyệt qua và đi sâu vào nội dung sách ở phần mà mình thích hoặc khởi đọc từ đầu. Để tham chiếu ngược lại tài liệu trong phần giới thiệu, các số chỉ đoạn theo sau các chữ cái liên quan được sử dụng. GE, General Introduction, chỉ cho tổng luận trong phần chấn luận, Introduction. LE, Introduction on the Life of the Historical Buddha, đoạn giới thiệu cuộc đời Đức Phật lịch sử. SE, Introduction to the Sangha, chỉ đoạn giới thiệu về tăng già. Và THI, MI và VI, lần lượt chỉ các phần giới thiệu về các trích đoạn từ Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Theravada, Đại Thừa, Mahayana và Kim Cang Thừa, Vajrayana. Vì vậy, chẳng hạn, MI.3 chỉ cho phần 3 của giới thiệu Đại Thừa, Mahayana. Lưu ý rằng, trong các đoạn trích dịch, khi tài liệu được thêm vào trong dấu ngoặc tròn thì đây là phần giải nghĩa. Còn khi tài liệu được thêm vào trong dấu ngoặc vuông thì đây là phần tóm lược của đoạn đã được bỏ qua. 5. Phật và chư Phật. Từ ngữ Anh, Buddhism, Phật giáo, cho thấy chính xác rằng tôn giáo này được đặc trưng bởi sự sùng kính Đức Phật, chư Phật hay Phật quả. Phật không phải là danh từ đặc xưng, mà là một danh hiệu miêu tả mang ý nghĩa là vị tỉnh thức hay giác ngộ. Điều này ngụ ý rằng hầu hết mọi người được xem là đang ngủ theo nghĩa tâm linh, không ý thức được vạn vật thực sự là như thế nào. vì được gọi là Đức Phật, chỉ cho Đức Phật được biết đến trong lịch sử, Phật Gautama. Tuy nhiên, từ những thời đầu tiên, Phật giáo đã đề cập đến những vị Phật khác đã tồn tại trên mặt đất trong những thời đại xa xưa, hoặc những vị sẽ như vậy trong tương lai. Truyền thống Đại Thừa Mahayana cũng nói về nhiều vị Phật hiện đang tồn tại trong các phương khác của vũ trụ. Tất cả những vị Phật như vậy được gọi là chánh đẳng, chánh giác, Pali, Samma Sambuddha, Sanskrit, Samyak Sambuddha, vị đã hoàn toàn tỉnh thức. Mặc dù chỉ được xem là xuất hiện hy hữu trong vũ trụ bao la và vô thủy. Phổ biến hơn là các vị Phật theo nghĩa thấp hơn, những vị đã giác ngộ bản tính của thực tại bằng cách thực hành theo hướng dẫn của một vị chánh đẳng chánh giác như Phật Gautama. Phật giáo Kim Cang Thừa, Vairagyana cũng công nhận một số người như là những hóa thân thị hiện trên trần thế của chư Phật từ các quốc độ Phật khác. Vì từ ngữ Phật không chỉ riêng cho một cá nhân duy nhất, Đức Phật Gautama, nên Phật giáo ít tập trung vào đấng sáng lập hơn như Kitô giáo. Điểm trọng yếu trong Phật giáo là dựa vào các giáo pháp của chư Phật và sự thức tỉnh hay giác ngộ mà những giáo pháp này hướng đến. Tuy vậy, người Phật tử thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Cồ Đàm, Gautama, là bậc thầy vĩ đại và là một gương mẫu cho mục đích tối hậu mà tất cả Phật tử tầm cầu. Hẳn là vì thế mà những hình ảnh của Ngài có thể tồn tại nhiều hơn bất cứ nhân vật lịch sử nào khác. 6. Pháp Dhamma Dhamma. Suốt trong lịch sử lâu dài, Phật giáo đã vận dụng tính chất đa diện của giáo lý và phương tiện để giúp mọi người, trước hết, phát triển một nhân cách định tĩnh hơn, hoàn hảo hơn và từ ái hơn, và sau đó tỉnh thức ra khỏi những vô minh vọng tưởng che mờ. Những vọng tưởng tạo dẫn đến chấp thủ rồi gây ra đau khổ cho chính ta và những người mà ta liên hệ. Sự hướng dẫn cho quá trình chuyển hóa này là Pháp, Pali, Dhamma, trong Sanskrit là Dharma. Có nghĩa là các chuẩn mực của thực tại và quy luật trật tự vũ trụ được chư Phật khám phá. Đó là những giáo lý Phật dạy, con đường hành trì Phật đạo và cứu cánh của Phật đạo, Niết Bàn phi thời gian, Pali, Nibbana, Sanskrit, Nirvana. Do đó, Phật giáo chủ yếu bao gồm hiểu biết, hành trì và chứng ngộ Pháp. 7. Tăng. Những nhân vật chính yếu đảm trách truyền thừa Phật giáo là các tỳ kheo, tỳ kheo ni, lập thành tăng lữ Phật giáo, Sangha, hay cộng đồng tu đạo. Từ khoảng 100 năm sau khi Phật Gautama diệt độ, một số dị biệt nảy sinh trong tăng già, dần dần phát triển thành một số hội chúng phái biệt, mỗi phái tuân hành theo một bộ luật tu đạo khác nhau chút ít và hình thành các hệ tư tưởng khác nhau. Trong một số ngữ cảnh, từ ngữ tăng già, Sangha, hàm nghĩa tăng già cao quý, Noble Sangha, hán dịch là thánh tăng. Chỉ các vị xuất gia hay tại gia giác ngộ hoàn toàn hoặc một phần. 8. Ba truyền thống Phật giáo chính và những mối tương quan. Tất cả các nhánh của tăng lữ mang dấu ấn truyền thừa giới pháp truy nguyên từ một trong những hệ tu đạo sơ kỳ. Nhưng trong những trường phái tư tưởng sơ kỳ, chỉ có phái được gọi là Thượng Tọa Bộ Theravada còn duy trì cho đến ngày nay. Danh xưng này chỉ ra rằng đây là bộ phái chủ ý tuân theo giáo thuyết của chư thượng tọa hay trưởng lão Pali Thera. Từ đại hội kết tập được tổ chức ngay sau khi Đức Phật diệt độ nhằm bảo toàn giáo lý chính thống. Mặc dù giáo lý này chẳng còn tĩnh tại, nhưng vẫn còn gần với những gì chúng ta biết về các giáo lý sơ kỳ của Phật giáo, và đã kiên trì trọng thị mục đích chứng đắc giải thoát bằng những nỗ lực tự thân, xem Pháp như Thầy. Vào khoảng đầu kỷ nguyên Cơ Đốc, một phong trào đã diễn ra, dẫn tới một phong cách mới của Phật giáo được biết đến như là Mahayana hay Đại Thừa. Đại Thừa công khai chú trọng hơn nữa vào tâm từ bi, phẩm tánh, vốn là tâm điểm của Bồ Tát Đạo, dẫn đến quả vị chánh đẳng chánh giác nhằm giải thoát vô lượng chúng sanh. Đại Thừa cũng bao quát sự sùng kính đối với một số nhân vật, đại khái là các thánh giả cứu độ, mà sự lễ bái các vị này có thể giúp con người chuyển hóa chính mình. Đại Thừa cũng khởi xướng một loạt các điểm triết lý phức tạp, quảng diễn những điểm hàm ẩn trong các giáo lý nguyên thủy. Theo thời gian, trong lẫn ngoài Ấn Độ, bản thân Đại Thừa đã sản sinh ra nhiều tông phái, chẳng hạn như Thiền Tông, Zen. Một nhóm Đại Thừa phát triển vào thế kỷ thứ 6 ở Ấn Độ được gọi là Mantrayana hay Chân Ngôn, Mantra Thừa. Thừa này đại thể tương đồng với Đại Thừa về mặt giáo lý và sử dụng nhiều kinh điển Đại Thừa, nhưng đã phát triển một loạt các pháp hành trì mới mẻ đầy uy lực để đạt được những mục tiêu của Đại Thừa, chẳng hạn như chuyên tâm tụng niệm các chân ngôn, mantra và hành quán tượng. Điểm đặc trưng của Chân Ngôn Thừa là sử dụng các kinh điển thuộc hệ gọi là mật tục, tantra, chuyển tải các hệ thống nghi quỹ phức tạp, bao gồm các biểu tượng và tu quán. Và kể từ cuối thế kỷ thứ 7, hình thức của thừa này được gọi là Vairagyana hay Kim Cang Vajra Thừa, phổ thông được dịch là Kim Cang hay Lưỡi Tầm Sét. Kim Cang Vajra là một biểu tượng của tính bất khả hoại và sức mạnh của tâm tỉnh giác. Từ Kim Cang Thừa được dùng trong tác phẩm này là một từ ngữ phổ thông chỉ cho truyền thống cưu mang nó và đồng thời cũng chỉ cho các yếu tố của Đại Thừa mà nó nhấn mạnh. Trong khi Phật giáo hiện giờ chỉ là một tôn giáo thiểu số nằm ở biên giới của Ấn Độ hiện tại, thì sự truyền bá vượt ngoài Ấn Độ có nghĩa là nó đang hiện diện trong ba khu vực châu Á. Phật giáo Nam Phương, khu vực mà Thượng Tọa Bộ được hiện hành cùng với một số yếu tố được kết hợp từ Đại Thừa, Sri Lanka và bốn vùng Đông Nam Á, Thái Lan, Miến Điện, Burma, Myanmar, Cambodia, Lào. Bộ phái này cũng hiện diện thiểu số ở Nam phần Việt Nam, tỉnh Vân Nam của Trung Hoa, tiếp giáp Bắc Lào, Mã Lai, Malaysia, Nam Dương, Indonesia, nhiều vùng ở Bangladesh và Ấn Độ, và gần đây ở Nepal. Trong sách này, chúng ta gọi là Thượng Tọa Bộ. Phật giáo Đông Á. Trong khu vực này hiện diện Phật giáo Đại Thừa, hệ Hán truyền, Trung Hoa, kể cả Đài Loan, không kể các khu vực thuộc Tây Tạng và Mông Cổ, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản. Nó cũng hiện diện thiểu số trong những người gốc Hoa ở Nam Dương, Indonesia và Mã Lai, Malaysia. Trong sách này, đơn giản chúng ta chỉ gọi là Đại Thừa. Phật giáo Trung Á. Khu vực hiện diện của Phật giáo hệ Tạng truyền, hệ kế thừa Phật giáo Ấn Độ hậu kỳ. Ở đây, mô thức Chân Ngôn Thừa, Kim Cang Thừa của Đại Thừa là hình thức ưu thắng. Các khu vực có người Tây Tạng trong Trung Hoa đương đại và Ấn Độ, cũng như các khu vực có người Tây Tạng và các tộc khác ở Nepal, Mông Cổ, Bhutan và một phần của Nga, Buryatia và Kalmykia. Và giờ đây, với sự hưng khởi của hệ này tại một số nơi ở Indonesia. Trong sách này, chúng ta gọi là Kim Cang Thừa, mặc dù trong đó hàm chứa nhiều ý tưởng chủ yếu của Đại Thừa chung với Phật giáo Đông Á. Các hệ này có thể được xem như ba nhánh chính của một gia tộc. Có những nét chung gia tộc xuyên suốt cả ba nhánh, mặc dù có một số đặc điểm và hình thức đặc trưng hơn, và đôi khi đặc hữu của một trong ba nhánh. Hơn nữa, gia tộc này vẫn đang bành trướng. Kể từ thế kỷ thứ 19, với một sự bộc phát trong hậu bán thế kỷ 20, Phật giáo, dưới nhiều hình thức châu Á của mình, cũng đang lan rộng ở châu Âu, châu Mỹ, Úc và Tân Tây Lan, New Zealand, cũng như đang hồi sinh ở Ấn Độ. 9. Số Phật tử trên thế giới. Số lượng Phật tử trên thế giới xấp xỉ như nhau. Phật giáo Theravada 150 triệu, Phật giáo Đại Thừa Đông Á khoảng 360 triệu, Phật giáo Kim Cang Thừa 18 triệu. Còn có khoảng 7 triệu Phật tử ngoài châu Á, tổng cộng vào khoảng 535 triệu Phật tử. Tuy nhiên phía Đông Á, các sắc thái của Phật giáo cũng được nhiều người tiếp cận, nhưng họ không dứt khoát tự nhận là Phật tử. Peter Harvey.